Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của thiền sư Huyền Giác. Thì bây giờ qua cái phần cảnh giới tự chứng thì cái phần này hơi sâu một chút, thì Phật tử nào mà mới thì cũng thông cảm, bởi vì hôm bữa giờ thì đại chúng này theo dõi cũng rất là lâu, có những Phật tử mới cho nên là cũng hoan hỷ dùm. Thì trong cái phần chánh quan thiền sư Huyền Giác dạy như thế này: đón giác liễu Như Lai thiền, lục độ hoạn hạnh thể trung nguyên, mộng lý minh minh hữu lực thú, giác hậu không không vô đại thiên. Dịch: đón giác rồi Như Lai thiền, sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, trong mộng rõ ràng bày sáu nẻo, tỉnh rồi dứt bạch cả ba ngàn. Đó. Thì qua cái phần này đại chúng thấy rất là rõ, tức là tinh thần đón giác. Đón giác có nghĩa là đón là nhanh, tức là thường thường chúng ta học kinh, hạn như mình học 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm gì đó thì cái đó nó không có tính. Mà trong lục tổ đàn kinh thì lục tổ nói như thế này: mê quan kinh lị kiếp, mà ngộ thì trong khoảng một sát na thôi. Tức là mình nghe kinh mê quan kinh lị kiếp sao? Tức là mình nghe kinh, mình nghe thôi, nhưng mà chúng ta chưa chứng nghiệm. Cho nên sở dĩ là có cái tinh thần là cái pháp môn đốn ngộ là sau khi Phật nhập Niết Bàn thì nó chia ra hết thảy là 18 bộ phái, cộng với hai bộ phái chính nữa là Thượng Tổ Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì 18 bộ phái này là trên cái tinh thần văn tự thì lý luận rồi chia sẻ, mà lý luận chia sẻ thì nó không có đến đâu hết. Cho nên từ đó tổ Bồ Đề Đạt Ma từ xứ Thiên Trúc phong mới qua đưa cái pháp đốn ngộ, mà cái pháp đốn ngộ này là chẳng lập văn tự, giáo hội bị chiền trực chỉ nhân tâm chứng tánh thành Phật. Cho nên bây giờ mình ngồi lại mà mình cứ cãi thì nó không đến đâu hết, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mai nay quý Phật tử muốn về Sài Gòn mà mình cứ ngồi đây mình nói mai tôi lên Sài Gòn nói suốt kiếp luôn cũng đến được. Mà muốn đến Sài Gòn phải làm gì? Chúng ta phải đi. Thì cái phương pháp này cũng vậy, đốn giác tức là nhanh. Như Lai thiền có nghĩa là gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Đây là cái pháp môn là trực chỉ thẳng. Mà trong cái đốn ngộ này trong tinh thần của nhà thiền chia ra ba phần: một là tiểu ngộ, hai là đại ngộ, ba là triệt ngộ. Tiểu ngộ là gì? Chẳng hạn như hồi xưa giờ mình chưa biết Phật pháp, rồi Phật tử xem kinh, rồi nghe với thầy giảng, mà trong lúc mình nghe giảng hoặc là mình xem kinh, có khi mình hiểu được, mình hiểu được là Phật dạy, mình thấm cái mình, một là mình khóc, hai là mình cười, nhưng mà chỉ có 5-10 phút gì đó thôi rồi nó hết. Đó gọi là tiểu ngộ. Mà tiểu ngộ trong nhà thiền thì có hết thảy là có những người chẳng hạn như thiền sư Bạch Ẩn, tiểu ngộ trong nhà thiền có hết thảy là 100 mấy chục lần, tức là tiểu ngộ liên tục. Chẳng hạn như một hôm nào đó cái mình đến ở chùa Long Quang, cái mình tụng kinh sám hối, mà trong lúc mình tụng kinh sám hối mình thâm nhập lời kinh, cái mình xúc động mình khóc, thì đó gọi là tiểu ngộ, chứ đừng có nói mình chứng thắng chứng gì hết là nhớ nha. Hoặc là mình ngồi thiền, có những lúc nó rớt vào trong trạng thái định, cái những cái kinh điển ngày xưa mình chưa hiểu, bây giờ mình hiểu hết, thì đó cũng gọi là tiểu ngộ. Còn đại ngộ là gì? Mà tiểu ngộ á, thì giống như á là chẳng hạn như hàng ngày, phải không, hàng tháng mình kết duyên sâu với Tam Bảo, thì có một lúc nào đó mình bừng ngộ lên. Và trong lúc mình bừng ngộ là mình chứng nghiệm trong cảnh giới luôn, từ một ngày cho đến ba ngày, đến mười ngày, mà mình luôn luôn ở trong trạng thái đó, thì đó gọi là đại ngộ. Mà triệt ngộ thì chỉ có một lần thôi. Triệt ngộ là các ngài chứng nghiệm mà có một cái năng lực. Năng lực này á, thì tự mỗi người mà tu tập đến giai đoạn nào thì họ biết. Cho nên nói là triệt ngộ thì giống như là mà trời 30 tối rồi có một con đom đóm, hoặc nó khác hơn là có một cái tấm lửa, cái nó sạc lên cái nó móc. Còn đại ngộ thì giống như là đi giữa mặt, tức rất là đi canh đêm mà có mặt trăng soi sáng. Còn chiều ngộ thì giống như mình đi giữa ban ngày mà có ánh nắng mặt trời. Mà một người hoặc nói khác hơn là nếu trong cuộc sống tu tập mà quý Phật tử chưa từng bao giờ tiểu ngộ, chưa từng bao giờ đại ngộ, thì quý Phật tử tu trong nhà thiền, hay nói khác hơn tu trong nhà Phật, nói là quý Phật tử tu là tu cho vui, tức là kết duyên cho vui, mình đến chùa cho vui thôi, chứ thật ra có tu gì hết á. Vì sao? Ai biết? Chẳng hạn như mình đang tu như nè, cái người ta rủ mình, ta nói thôi đừng có tu, tu chi cho lâu. Bây giờ về ở núi Châu Đốc á, có một cái người này rất là hay, chẳng hạn như cho một mình uống một ly nước lạnh, về nhà cái mình tu 3-4 ngày là chứng quả, cái mình bỏ hết mình đi. Ví dụ như mình không có hiểu gì hết á, là mình đi tu. Mình nói thật luôn nha, mình mang tiếng là Phật tử, mà trong nhà thiền nói là Phật tử thật, nhưng mà chỉ ngồi da thôi, chưa đi dính dáng gì hết. Nó nếu chưa từng bao giờ mình thâm nhập được vào cái pháp sâu xa của Đức Phật, thì trong nhà thiền nói là mình tu thì mình cũng kết duyên thôi. Kết duyên là gọi là cái duyên hữu lậu, tức là cái duyên đó là duyên sanh diệt, chứ chưa phải là chứng nghiệm vào con đường thiền tập. Thì trong nhà thiền nói là mình cũng tu cho vui. Cho nên tổ thiền sư Quỳ Giác nó nói là đốn giác, đốn giác là về Như Lai thiền, sáu độ nguyên hạnh thể tròn nguyên, sáu độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Mình tưởng ở đâu, nhưng mà từ nơi tự tánh ra. Lần lần đại chúng sẽ thấy nè. Do đó thiền sư Nguyên Ngộ nói, tổ đạt ma xem thấy cõi này có căn khí đại thừa, liền vượt biển mà đến. Tức là tổ Bồ Đạt Ma ở trong lịch sử cho nói là đầu tiên đúng lý ngài theo cái bản đồ là cái trục từ Ấn Độ ra bên Việt Nam thì nó gần hơn, nhưng mà tổ Bồ Đạt Ma nhìn bên cái Việt Nam mình á là không có căn khí đại thừa, nhưng mà ngược lại nhìn qua cái cõi Trung Hoa thì có căn khí đại thừa. Cho nên ở đây mình nói thêm một chút nữa là những bậc mà tu chứng đạo á, chẳng hạn nhìn ở trên cái chỗ mình đang tu á, chẳng hạn mình họ nhìn cái ngọn núi thì họ thấy những cái luồng khí là khí đại thừa, hoặc là nó khác hơn là khí thiên á, họ biết ngay cái này. Nếu mà người nào tu chứng đạo cho họ đến họ truyền giáo, người xưa ta đi rất là kỹ đó. Cho nên là sau khi mà thấy có cái căn khí đại thừa, có căn khí lớn, cho nên nó tổ mới đến xứ Trung Hoa. Cho nên sau này mới lập ra năm tông bảy phái cũng từ xứ Trung Hoa. Tại sao ngài không đến Tích Lan, ngài không đến Miến Điện, ngài không đến Lào, Campuchia, Thái Lan? Vì bên đó không có căn khí đại thừa. Bên đó là tu về tinh thần của nguyên thủy, tức là thanh văn thừa, chứ không có đi trên con đường của các thừa. Cho nên các ngài không có đến của nói đang hiểu không? Rất là rõ. Riêng truyền tâm ấm hoặc bày những lớp mê, chẳng lập danh tự, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Chẳng hạn như là trên cái danh tự mình tụng tập vậy thôi, chứ nhiều khi mình cũng hiểu nghĩ gì hết. Mà còn ở đây là cái gì? Chẳng hạn như trong kinh A Hàm, một hôm Đức Phật cầm một nắm lá trên tay, Đức Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, các ông thấy lá trên tay ta nhiều hay lá trong đường nhiều? Thì các thầy tỳ kheo mưa Phật Đức Thế Tôn: lá ở trên tay Thế Tôn rất là ít, mà lá trong rừng rất là nhiều. Phật nói: những gì mà ta chứng nghiệm, mà ta biết được thì giống như lá trong rừng. Còn những gì mà ta dạy các ông á thì giống như lá ở trong bàn tay. Thì như vậy mình học cho giỏi lắm, các máy là hết ba đại kinh điển đi, học thuộc nào luôn thì cũng là lì dì lá trong bàn tay của Đức Phật. Còn cái gì mà mình tu mình chứng nghiệm á thì mình chứng nghiệm là lá ở trong rừng, ngầm ý là Đức Phật dạy đó. Tức là những cái gì mà chứng nghiệm á thì Đức Phật sao mà chỉ được? Chỉ có một con đường, tức là chúng ta tu và chúng ta chuyển hóa. Nếu thế ấy thấy được thì có phần tự do, chẳng bị tất cả ngôn ngữ chuyển thoát thể hiện thành, tức là mình không có bị ngôn ngữ nó chuyển. Chẳng hạn như những bộ kinh đại thừa vừa rồi tôi có giảng kinh Dược Sư đó, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, là đó là những cái bộ kinh đại thừa lớn gọi là mật ngữ của Như Lai. Mình không chéo mình tụng, mình tưởng rằng tụng để cho có phước, thật ra mình bị gì? Bị kinh nó chuyển mà mình không chuyển được kinh. Mà kinh của Phật là dạy để cho mình chuyển, chứ không phải mình bị kinh nó chuyển. Chẳng hạn như mình nói mình tụng kinh Pháp Hoa, mình tụng này tụng kia cho có phước cũng có, nhưng mà mình không khéo thì bị kinh nó chuyển mất luôn. Đó, cho nên ở đây nói là chẳng bị tất cả ngôn ngữ chuyển thoát thể hiện thật. Đó, thì qua cái phần thứ hai, chúng tôi đưa lên cái tinh thần đốn ngộ. Đốn ngộ là đốn ngộ như thế nào? Đốn ngộ có nghĩa là các ngài không chỉ thẳng bằng văn tự tụng đọc như mình. Mình bây giờ mình tu á, giảng của mình là tu gọi là tiện tu. Tiện tu có nghĩa là mình tụng kinh sám hối rồi mình tu từ từ. Còn các ngài là chỉ thẳng luôn, thấy thì thấy, mà không thấy thì thôi. Có nghĩa là các ngài nói là 10 năm, 20 năm, 30 năm mà nếu không ngộ thì cũng chưa phải là tu. Và chừng nào mà ngộ rồi đó thì mới thật là tu. Còn chẳng hạn như tụi tôi xuất gia này mà không ngộ thì dầu cho tu 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng giống như cái người mà không biết tu. Rất là khó nha cái pháp đốn ngộ đó. Rồi tôi xin kể một câu chuyện trong Ngũ Đăng Hội Nguyên Cấp Cỡ Lại. Thiền sư Sùng Tính theo hầu thiền sư Đạo Ngộ 3 năm. Mà trong suốt 3 năm đó thì thiền sư Đạo Ngộ không có chỉ gì hết. Cho nên á, ngài mới nản với ngài nói nếu mà mai nay mà đắp y hậu lên mà trình mặt ông thầy, mà nếu ông thầy mà không có nói cặn kẽ, ngài xin xuất chứng ngài ở được. Bây giờ ở 3 năm không chỉ dạy gì hết. Thì ngài mới đơn thưa như thế này: từ ngày con vào đây đến nay chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu. Tức là từ ngày mà con đến đây suốt con công quả rồi con tu tập mà không thấy thầy chỉ dạy tâm yếu gì hết. Đạo Ngộ mới bảo: từ ngày ngươi vào đây ta chưa từng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi. Sư thưa, chỉ dạy ở chỗ nào? Tức là ngài nói là ngày nào ta cũng chỉ đó. Thì sư thưa, chỉ dạy ở chỗ nào? Đạo Ngộ bảo: ngươi dâng trà lên, ta quỳ ngươi mà tiếp. Hẹn như vì ngài Sùng Tính là thị giả phải không? Dâng ly trà lên thì ngài đưa tay là tiếp. Quý Phật tử thấy chỉ dạy tâm yếu chưa? Chỉ dạy chỗ nào? Trong lúc dâng trà mình ý mình có nghĩ đâu không? Còn ngay trong lúc tiếp đó thì cái gì mà tiếp ly trà? Chẳng hạn như bây giờ hôm nào đó mình có một ông thầy mà lỡ bị bệnh rồi mất đi, mình đến mình dâng trà ông tiếp không? Tiếp không? Tại sao ông không tiếp mà lúc còn sống ông tiếp? Thì như vậy là bên trong phải có một ông chủ, phải không? Mà ông chủ ra vào trong sáu căn làm chủ vạn nạn, thì tức là cái ông chủ đó là tâm yếu, mình phải khám phá ông chủ đó. Rồi ngươi hương cơn đến ta quỳ ngươi mà nhận, ngươi xá lui ta quỳ ngươi mà gặp đầu. Có chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi? Phải không? Bưng cơm lên thì ta gì? Quỳ ngươi mà nhận, rồi ngươi xá lui ta gặp đầu xuống. Đó là toàn bộ, tức là cái pháp đốn ngộ. Sư cúi đầu lặng thinh dây lâu, Đạo Ngộ bảo: thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Tức là vừa có một niệm suy nghĩ thì nó chập. Chẳng hạn như các thầy, các bậc thiền sư mà chỉ dạy cho mình á, mình ngẫm nghĩ cái mình suy nghĩ thì nó không đúng. Và ngay đó liền thấy, tức là pháp trực chỉ đó. Rồi ngay câu đó sư tỏ ngộ, từ đó mới y pháp nó công phu luôn. Ở trên pháp công phu này không có trên văn tự. Thiền sư Vô Môn Huệ Khai nói: Phật dạy tâm là gốc, cửa không là cửa pháp, tức là Phật dạy tất cả các pháp từ tâm mà nó ra. Bây giờ đại chúng nghiệm kỹ không, tất cả các pháp phải từ tâm không? Cái ly này từ đâu? Nếu mà không có tâm mình á thì sao? Mình biết cái ly này hay không? Rồi cái nhà, cái bàn, cái cửa, tất cả muôn hình vạn trạng từ tâm mà nó lưu xuất. Từ tâm đây không phải là mình hô biến rồi nó hiện ra cái nhà, mà chúng ta suy nghĩ, phải không? Rồi bắt đầu từ đó chúng ta mời ông thợ mộc, thợ hồ, thợ xây, tất cả mọi cái cũng từ gì? Từ tâm mà ra. Cái hệ như cái nhà mình muốn lầu 3, lầu 4, lầu 5 thì cũng từ tâm. Tâm mình suy nghĩ lên, làm nhà lầu 4 tầng, 5 tầng, 10 tầng thì cũng từ tâm, phải không? Rất là rõ không? Phật dạy tâm là gốc. Mà tâm mình bữa nào mình vui thì mình cảm thấy tự nhiên mình giống như mình ở thiên đường. Mà tâm mình bữa nào phiền não, khổ đau thì mình giống như mình đang ở địa ngục. Từ tâm mà ra, cũng từ tâm thôi. Mà hôm nào mà mình thấy mình không có, mình không có vui, phải không? Mình luôn bị phiền não dày vò, mà từ một ngày cho đến 10 ngày đến cả đời mình luôn, thì mình chết mình đi về đâu? Thì mình chết mình xuống xuống đó, địa ngục hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sinh, rất là rõ thôi. Còn tâm mình luôn từ bi quan hỷ với mọi người thì mình chết mình đi về đâu? Cho nên lục tổ dạy sao? Từ bi là Quán Âm, hỷ xả là đại thế chí. Từ bi là Quán Thế Âm, mà mình hỷ xả, hỷ là vui, xả là buông bỏ. Ai nói gì mình cũng buông bỏ hết, thì mình đừng có nói mình không cần cầu về Tây Phương, thì Tây Phương cũng hiện hình. Còn đây mình sống mình không có đem niềm vui đến mọi người, mà mình luôn luôn đem đến những cái niềm đau khổ đến mọi người, thì mình chết đi gì đâu? Hạn như mình hay sân hận chết đi gì đâu? Phật nói về cõi Atula, ở cõi Atula là chuyên đấu tranh, phải không? Mình luôn luôn mình sân hận, rồi mình hay ích kỷ, mình hay bổn sản, thì mình chết sanh về đâu? Sanh vào cái loại ngạ quỷ. Từ tâm mà ra, dễ thôi, rất là dễ. Tâm mình hiền thiện thì mình đến cái cảnh giới hiền thiện. Mà tâm mình luôn luôn làm khó dễ mọi người thì mình chết chắc chắn mình đi đến cái cảnh giới luôn luôn người ta làm khó dễ mọi người. Cho nên ở đây tôi nói thẳng luôn là tất cả mọi con người không có ai sanh mình ra hết, mà mình đến từ nơi duyên. Phật dạy rất rõ, duyên sinh thì từ duyên mà nó diệt. Duyên sinh là sao? Cái hạn như mình gia đình mình có 10 đứa con đi, và mình có 10 đứa con thì mình mong muốn 10 đứa con sau này đứa nào cũng làm bác sĩ hết. Có khi nào mình nói 10 đứa con mình mong muốn, có khi nào quý Phật tử đến chùa Long Văn nói con có 10 đứa con lại Phật sau này cho nó đặt xích lô hết. Ai có gì lên? Có. Không bao giờ có chuyện đó. Đúng gì không? Nhưng mà tại sao có đứa thì làm ruộng, có đứa đặt xích lô, có làm bác sĩ, đứa làm kỹ sư, 10 đứa con của mình con ruộng? Thì rõ ràng là cái tinh thần mà bên đạo Bà La Môn thậm chí có một nói là có một ống thượng đế Phạm Thiên sanh ra loài người thì không đúng. Nếu mà Phạm Thiên sanh ra loài người thì Phạm Thiên rất là công bằng, bởi vì Phạm Thiên là tu về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, mà đã là một người cha, phải không? Thì đâu có muốn là con mình á đứa thì khổ, thì thích đứa nào nó cũng vui hết. Mà tại sao có những nước động đất sóng thần lũ lụt đủ thứ chuyện hết? Thì từ đâu? Phải từ tâm con người không? Rất là rõ, mình nghiệm rất là kỹ. Thì như vậy ở đây từ đến đâu? Tức là mình tạo cái duyên trong cái thời quá khứ xấu, thì mình sanh ra tự nhiên cái hình tướng của mình nè, rồi cái môi trường, rồi mình sanh trong một cái gia đình, cha mẹ anh chị cái gì cũng làm khó dễ mình, biết rằng ngày xưa là mình tạo cái nghiệp gì rồi, phải không? Đó, từ tâm mà nó sanh ra, rất là rõ thôi. Đó, cho nên mình nghiệm lại rồi thì bây giờ mình giỏi cái gì? Tức là mình tu là tu từ nơi tâm. Đó, ai nói gì mình cũng vui, mình cũng cười, để bảo đảm mình ra đời là nó khuôn mặt mình nó khác à, đúng không? Còn ai nói gì mà mình cũng nhăn nhó thì mai kia mình sanh ra đời mình là cái gì? Cái hiện tướng, phải không? Thì rất là rõ, cho nên Phật dạy tâm là gốc của muôn pháp, đúng. Đó, cho nên vừa rồi tôi ra miền Bắc, tôi có giảng một số Phật tử, tôi nói như thế này. Nhiều khi mình không trực tiếp, mà chúng ta cũng có một cái phần gián tiếp. Bởi vì ngoài đó là họ đốt vàng mã không phải riêng chúng ta. Họ đốt rằng cái mấy bao vậy. Mà giấy vàng mã từ đâu mà làm ra? Từ đâu? Làm từ nơi đâu? Thì cây làm ra giấy,
giấy nó làm ra vàng mã là tốt, mà chặt cây á, người ta chặt cây rất là nhiều, ta tốn rừng rất là nhiều, thì nó đi đến đâu bị lũ lụt, phải không? Mưa nó xuống mà nước nó không giữ được nữa thì nó bị lũ lụt, mà lũ lụt xong á thì bị cái gì hả? Bị hạn hán, bị khô cạn. Ngày xưa mình tưởng là rằng trời phạt mình, chứ trời đâu phạt mình, mà chính do tâm con người phá cây phá rừng nhiều quá, phải không? Rồi những cái niệm xấu ác mình cháy liên tục thì tức khắc nó tạo ra lũ lụt, tạo ra sóng thần, tạo ra những cái nghiệp ác pháp, là do gì? Do tâm mình quá xấu ác. Rất là rõ. Cho nên trong mà kinh tập thí dụ, Đức Phật đã gửi lại sau này cái đời mà đời cuối cùng, đời mạt rồi đó, con người sanh ra đời á chỉ còn sống 10 tuổi là chết, mà con trai 10 tuổi rồi chết, mà con gái á sanh ra 5 tháng là có chồng. Rồi đứa con trai 10 tuổi, đúng 10 tuổi là đúng là tuổi thọ, giống như bây giờ 100 tuổi là bây giờ 10 tuổi, bởi vì con người lúc này sống cực ác. Rồi lúa ra, hoặc đó là lúa gạo ra tự nhiên biến mất hết. Mà chỉ có lại những cái hột mà chúng ta thấy ở trong gạo đó, có những cái hột nhỏ nhỏ đó, thì đó là lúa gạo để mình ăn. Còn quải quốc mất hết luôn, tự nhiên biến mất hết. Mà tóc á bắt đầu dở thành áo quần mặc. Rồi cỏ cây biến thành gương tao hết. Rồi con người á, con á thì giết cha, cha giết con, tức là đâm chém lẫn nhau. Thì có một số người ta thấy cực ác, người ta trốn lên núi hết, trốn gần mấy ngàn người ta trốn lên núi. Thì từ đó bắt đầu là ta mới gặp con người, ta mới thương, thương từ đó mới đưa ra cái pháp thập thiện. Thì con người nó tăng dần lên từ 20 đến 40, 60 đến 84 ngàn tuổi thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Mình bây giờ đồn Phật Di Lặc ra đời là chọc lắm, đúng. Chừng nào mà con người sống 84 ngàn tuổi, cao 84 ngàn thước, mình bây giờ có một chút là đúng không, thì Phật Di Lặc chưa ra đời. Đó, cho nên nó là tâm là gốc muôn pháp. Thì bây giờ mình muốn mà không có nằm ở trong cảnh giới đó thì chúng ta phải tu sao? Bây giờ mình chỉ bằng tâm. Cho nên Tôn giả A Nan, sau khi mà Đức Phật nói là trong cái cuộc sống của con người gọi là tiểu tâm tai, phải không? Có tiểu tâm tai và đại tâm tai. Mà tiểu tâm tai là gì? Tiểu tâm tai thứ nhất là bị chết về gương đau, phải không? Thứ hai là chết về bệnh tật. Thứ ba là chết về đói khát. Đó, tiểu tâm tai nó sẽ xảy ra nè, tức là sẽ có một lúc là nó sẽ đến. Thì Phật dạy như thế này, mình muốn mà thoát về cái nghiệp thứ nhất là không bị chết về gươm đau súng đạn thì cái người này phải ở trong chùa hoặc là ở trong thiền viện giữ tịnh giới một ngày một đêm, không được sát sanh loài chúng sinh thì thoát được cái nghiệp này. Rồi cái người này ở yên một chỗ giữ tịnh giới và đem bố thí phan gạo nè, thóc nè cho những người đói khát một ngày một đêm đúng á thì thoát được cái nghiệp không đói khát. Và cái người này giữ đúng tịnh giới một ngày một đêm, dùng tiền của, thấy những người mà bệnh á, chẳng hạn mình đến bệnh viện mình cho thuốc cho uống cho hết bệnh á thì không bị chết về bệnh tật, tức là vượt thoát được tiểu tam tai, tức là tu từ nơi tâm cho nên chuyển được cái nghiệp gọi là tiểu tam tai. Còn đại tâm tai thôi khỏi nói. Đại tâm tai là Phật dạy là chẳng hạn như nước nó dâng cao lên, cao tức là lên trên trời mà Quang Âm Thiên luôn, rồi bắt đầu bị gió lốc, lửa là nước gió, gọi là đại tâm tai. Thì cái cõi nó còn gì hết, mà còn lâu lắm, chưa đâu, đừng nghe ta đồn là gần gần đây. Cũng có, trong kinh Phật tôi coi nghiên cứu kỹ lắm, cũng có mà rất là ít. Chứ tận thế là thì mà cái chuyện tận thế còn rất là lâu. Con người bây giờ còn sống 60-70 tuổi mất, và chừng nào con người mà sống đúng 10 tuổi chết đó, thì đó, lúc đó là tận á, mạt luôn á. Lúc đó là không còn, mình không còn trong đầu, mình không có còn tam bảo gì hết. Các thầy tỳ kheo nha, là không còn mặc y hậu gì nữa, mà có một cái mảnh vải đeo trên ngón tay này là biết y hậu. Mà các thầy tỳ kheo á, là một tay á thì bắt dắt vợ, một tay dắt con. Đó, đến cái đời cuối cùng gì đó, mẹ liệt luôn còn gì nữa, thì lúc đó là bắt đầu mới chuyển. Còn bây giờ còn lâu lắm, rồi lúa gạo còn mất hết luôn. Cho nên vua A Dục á, ổng sau khi mà ổng hỏi ngài Tân Đầu Lô Tôn Giả, nói thì lúc mà cái thế giới này mới hình thành á thì nó có những cái chất ngọt như mật ong, thì ai mà chứng minh được thì ngài dùng cái thần thông á, ngài thọc bàn tay xuống cách khoảng là giống như bây giờ mình nói là hai trăm mấy chục thước, ví dụ như ngày móc lên nó có một cái vị ngọt với lòng tốt. Đó cái giai đoạn mà con người mà cực ác á, ác nhiều á, thì những cái đồ ăn ngon ngọt rồi móc biến mất, tự biến mất hết. Lúc đó không có mật ong đường cát gì cũng mất hết, như tự nhớ vậy. Bây giờ ráng hưởng đi, hưởng mà tu nha, không phải hưởng rồi đó, tôi cũng là mất hết không có gì hết. Coi những bộ kinh đó mình thấy mới dữ. Mà từ đâu mà ra? Từ nơi tâm. Nếu tâm mình tu tốt rồi thì tự nhiên mình chết, mình mở mắt ra thì tự nhiên cái cảnh giới tốt nó hiện đến, mình không bị vào những cảnh giới này. Còn thôi mình mà tu không khéo thì mình chắc chắn mình sẽ rớt trong những cái cảnh giới đó. Đó, cho nên nói là Phật dạy tâm là gốc, cửa không là cửa pháp. Đã không cửa làm sao qua, há chẳng nghe từ cửa mà vào thì không phải là đồ gia bảo. Từ duyên mà được phải có trước sau, có thành có hoại. Tức là ở đây tổ nói là từ cửa mà vào thì không phải là đồ gia bảo. Chẳng hạn như mình học hỏi lượm đặt, chẳng hạn như tôi giảng mà quý Phật tử hiểu là chỉ là của tôi thôi, mà tôi truyền đạt lại cũng là lời của Phật. Mình phải tu tập như thế nào đó, mình gạn lọc, bớt tham, bớt sân, bớt si. Ngày xưa ai nói gì mình cũng trợn mắt lên hết, bây giờ mình bớt lại, mình dừng bớt lại. Giống như một chiếc xe đạp mình xuống dốc, thì bây giờ mình thắng từ từ lại, đúng không? Mà ai làm cho mình được thì tự mình thôi, phải không? Tôi hay kể những mẫu chuyện là có những người họ nói bây giờ con á, ngày xưa con hay sân lắm, mà từ ngày con thiền tập rồi thì tự cái sân nó bớt, vì tâm mình lắng xuống thì cái niệm sao mình vừa dấy lên mình thấy hết, tức là mình dừng, phải không? Từ cửa mà vào thì không phải là đồ gia bảo, tức là mình phải chứng nghiệm trong chiều sâu thẳm của tâm thức, thì đó là cái đó của mình đó. Còn ngồi ra mình học hỏi là chỉ là của chư Phật chư tổ thôi, chứ không phải của mình đó. Từ duyên mà được phải có chiếc sao, có thành có hoại. Nói như hoại thiệt chẳng khác chi khi không dậy sống, thịt da đang lành đem ra mổ xẻ, huống chi chắc vào văn tự để mong tìm ra lý giải. Quơ dùi đặt chăn, gãi ngứa ngồi dày, ăn nhầm chi đâu. Tức có nghĩa là mình học kinh xem văn tự thì Ngài nói giống như mình quơ dùi đặt chăn. Cái hệ như hôm nào đó rằm tháng tư đi, phải không? Mình lấy cái dùi mình đặt bóng chăn được không? Không có được. Thì Ngài nói cũng như thế, mình tìm trong văn tự nó không có gì hết. Mà tổ Đức Sơn nói như thế nào? Các anh đừng có tìm trong khúc xương khô, vì trong khúc xương khô là nó không còn nước nữa, thì cái văn tự nó cũng như thế. Đó, tôi hay kể mẫu chuyện mà thiền sư Nhất Hưu đó, Nhất Hưu Hòa Thượng đó, ở trên núi Tỷ Dợi có một cái tục lệ là đúng rằm tháng tư họ đem kinh điển ra học phơi trước đầu gió. Họ nói ai mà đứng sau đầu gió, phải không? Ai mà đứng sau đầu gió thì gió từ những cái quyển kinh này thổi đến sẽ hết phiền não, hết khổ đau. Rồi bắt đầu Ngài thấy như thế vậy, Ngài cũng lên Ngài nằm, cái Ngài nói Ngài cũng phơi kinh, phải không? Thì mấy ông thầy nói là tại sao mà ta phơi kinh mà Ngài nằm ngửa ra vậy? Nó tôi cũng phơi kinh. Hỏi kinh đâu? Ngài chỉ ngay bụng Ngài á. Ngài nói kinh này kinh sống, là kinh này biết ăn, biết uống, biết ngủ, biết nghỉ, biết làm việc, còn kinh này làm được, đúng, phải không? Kinh này gọi kinh sống này, kinh này biết ăn, biết uống, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết thiền, tọa thiền, biết làm phước thiện, còn kinh này làm đâu được đó, đúng là Ngài khai thị đó. Cho nên không chấp vào văn tự, ở đây không chấp vào văn tự nghĩa là không phải phế bỏ văn tự, mà chúng ta văn tự chỉ là cái chỗ phương tiện, chưa phải là chỗ cứu cánh rốt ráo. Rất là rõ, phải không? Nếu có kẻ gan dạ không màng chi đến nguy vong, một đao vô thẳng thì na cha tám tay giữ lại không nổi, mà cho dù Tây Thiên 28 vị, Đông Độ 6 tổ cũng chỉ còn cách nếp mình xin tha mạng. Còn cứ trần chờ khác chi đứng trong nhà nhìn qua, nhìn ngựa qua sông cửa, vừa chớp mắt việc đã vùng qua. Ở đây cái nói là Ngài nói thẳng luôn là nếu có kẻ gan dạ không màng chi đến nguy vong, một đao vô thẳng. Một đao vô thẳng là có nghĩa là mình, tôi nói thật là quý Phật tử tu tập đừng có ngại, đừng có mong mình chính mắt gì hết á. Bởi vì mình tu á, tức là mình đi tức là nó đến, mình không mong cầu mà nó cũng đến. Cái ngày bây giờ mình ngồi trên xe Phương Trang đi, mình đi về Sài Gòn đi, mình không mong muốn đến Sài Gòn mà cũng đến Sài Gòn, đó là thôi. Còn mình ngồi ở đây mà mình mong đến Sài Gòn lắm mà cũng đến, thì mình đâu đi đâu đến. Thì mình ngồi thiền nó cũng như thế, đừng ngồi thiền đứng chờ ngộ,
cứ tu đi, cứ sám hối, cứ tụng kinh, cứ thiền tập, cứ số gì thì có một lúc mà nó tự nhiên mình biết hết rồi. Chứ còn mà mình không tu tập mà mình chờ ngộ, cái chuyện nó không có. Giống như tôi đưa ra một cái ví dụ đó, ngồi ở đây mà mong muốn về Sài Gòn, không bao giờ về Sài Gòn được, mà chúng ta phải lên xe phương tiện chở mình đến, mà mình không mong đến Sài Gòn mà tự nhiên nó cũng đến à. Mình bây giờ mình ngủ một giấc tự nhiên bác Tài đặt dậy đến Sài Gòn, bà ví dụ vậy, thấy không? Mình không mong đến Sài Gòn, bây giờ mình ngủ một giấc luôn thì bác Tài cũng đặt mình dậy kêu mình đến Sài Gòn, thì cái phương pháp tu nó cũng vậy. Tức là nếu có kẻ gan dạ không màng chi đến nghi vong, một đau vô thẳng, thì na cha tám tay giữ lại không được, mà cho đến 28 vị tổ ở Đông Độ, 6 vị tổ ở Trung Hoa, đó rất là rõ. Rồi ngày dạy tiếp, tham thiền phải vượt qua cửa tổ, diệu ngộ phải dứt tiệt đường tâm, cửa tổ không lọt, đường tâm không dứt thì cũng như bóng ma nương nhờ cây cỏ. Thử hỏi cửa tổ là gì? Chỉ một chữ không, chính là cửa ấy. Đây mình nói rất là rõ. Ở đây nói là tham thiền phải vượt qua cửa tổ, mà diệu ngộ phải dứt tiệt đường tâm. Tức là cái đường tâm mình là gọi là những cái tâm vọng tưởng, cái tâm điên đảo đó, phải không? Thì đây tôi liên hệ vào cái phương pháp đốn ngộ, thì tôi kể những cái mẫu chuyện. Tức là cái câu chuyện thứ nhất là Thái sử Hoàng Đình Kiên đến nương nhờ Hối Đường. Hối Đường bảo: như Khổng Tử nói, này các trò, cho ta là dấu giếm ư? Ta không có dấu giếm gì các trò cả. Thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Thì ông suy nghĩ để đáp. Hối Đường bảo: chẳng đúng, chẳng đúng. Một hôm ông theo hầu Hối Đường đi dạo núi, bấy giờ hoa quế rụng đầy đất. Hối Đường mới bảo: ông có ngửi thấy mùi thơm hoa quế trăng? Ngửi thấy. Hối Đường bảo: ta có giấu giếm gì ông cả? Thì ông chợt đại ngộ. Thì qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rồi. Chẳng hạn như sáng hôm nay, không, quý Phật tử có suy nghĩ rằng mình đến chùa, mình nghe thuyết pháp, mà mình nghe tiếng này tiếng kia, tâm không có suy nghĩ, mà ngay trong giờ phút thực tại này á, tôi nói từng tiếng, quý Phật tử nghe từng tiếng. Nhưng mà ngạc một điều, chẳng hạn như mình vẫn nghe tiếng gió thổi, vẫn nghe tiếng chim kêu, vẫn nghe tiếng dây gáy, mà mình trong đầu mình không có suy nghĩ gì hết, mình hoặc vẫn có nghe đúng gì không? Thì như vậy có một vị triết gia nói là tôi suy tư, tôi tồn tại thì nó không đúng, phải không? Chẳng hạn bây giờ mình không có suy nghĩ thì chẳng lẽ mình không tồn tại? Thì cũng như thế, qua cái phương pháp đốn ngộ này á, là cái mùi thơm qua quế mình không suy nghĩ mà cái mùi thơm nó tự nó đưa đến, mình ngửi, mình nghe, mình biết rất rất là rõ ràng, mà mình không có một niệm vọng tưởng nào hết. Đó là đi thẳng hoặc trực chỉ của bên nhà thiền đó. Rồi trong quyển Tổ Đình Kiền Trì có ghi lại, cư sĩ Đô Hướng Chức Tả Ti hỏi thiền sư Nguyên Thông: pháp này chẳng phải chỗ suy nghĩ phân biệt có thể hiểu, phải làm sao mà đạt đến? Nghĩa là pháp mà pháp đốn ngộ, pháp này không phải là chỗ suy nghĩ phân biệt mà có thể hiểu. Thì ông nói là làm sao mà đạt đến cái pháp này? Nguyên Thông nói: toàn thân vào đống lửa. Tức là toàn thân vào đống lửa sao? Tức là bao nhiêu cái học hỏi hiểu biết mình đốt sạch đó, không có dính mắc gì hết. Ông nói: rốt cuộc làm sao hiểu được? Nguyên Thông nói: cứ đi thẳng. Đây qua cái phần công phu, mình đi thẳng chưa? Quý Phật tử ngồi thiền có đi thẳng chưa? Hoặc là quý Phật tử ngồi niệm Phật có đi thẳng chưa? Hay là mình đi quẹo một chút? Biết quẹo chỗ nào không? Chẳng hạn như mình ngồi thiền đây cái mình đi đâu? Mình quẹo về nhà mình chơi, quẹo xuống Vũng Tàu mình chơi, ngồi thiền mình vọng tưởng. Nãy giờ quý Phật tử tôi nói thiền nghe pháp mà tiếng quẹo nhiều chỗ lắm á, đúng không? Chưa có đi thẳng. Cho nên tại sao mà mình tu lâu, mình tu suốt mà cũng khổ đau, cũng phiền não, cũng đủ thứ chuyện hết. Còn các ngài là đi thẳng một đường luôn, ngồi thiền là đi thẳng luôn, đi thẳng vào cái thành Bảo Sở luôn. Còn mình ngồi thiền mình đi quẹo 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 một chút, phải không? Đó. Cho nên ông Hoàng Đế Khang Hy á, vào cái thời nhà Thanh á, ổng cũng rất tu, rất là dữ, tu dữ dội lắm. Thì một hôm ông vào cái thiền đường ở chùa Cao Mân, các ông ngồi thiền. Thì hôm nay có vị hòa thượng đằng đầu á, ông dám thiền, cho nên ông hoàng đế ông đang ngồi thiền với cái hòa thượng đằng đầu á, lấy cái thiền bản không có ngủ gục hết á, lấy thiền bản đánh ông một cái bớt. Cái bực quá, ông là hoàng đế mà ông không có ngủ, phải chi mà ông ngủ thì cũng đánh. Cái sau khi xả thiền ra rồi, ông nói ông biết tôi là ai không? Hỏi biết. Hỏi tôi là ai thì ông là hoàng đế chứ ai. Hỏi mà tại sao tôi ngủ ông đánh tôi? Nói đúng, ngài không ngủ thiệt mà ngài về cung đình, ngài thăm những gọi là mỹ nữ, là cung phi mỹ nữ rất là nhiều, sập xuống sám hối liền. Quả tận đang ngồi thiền mà ông tơ tưởng về thăm cái cung điện ông, rồi mỹ nữ ở xung quanh hầu hạ rồi rượu chuốc rồi ngồi thiền dữ vậy chết rồi. Nhưng mà các ngài thấy tâm mình hết, tâm mình đi quẹo các ngài thấy hết, tâm mình đi tới đâu các ngài thấy hết, cho tánh giống như là thiền sư Lai Quả vậy. Những người nào mà đến ngồi thiền rất là sợ, cái trường thiền cao môn á, ai mà đến ngồi thiền đều sợ, không ngủ gục cũng đánh. Có ông tăng kia đang ngồi nghiêm chỉnh, ngày đánh cái bớt, hỏi con ngủ sao ngày đánh. Nó ông không ngủ mà ông xuống nhà bếp ông lục lọi chi thiệt, ông cái đầu ông đang xuống nhà bếp lục đồ, tâm mình đi quẹo á, thấy không? Xưa giờ quý tử ngồi thiền đi quẹo không hả? Có không? Hay là đi thẳng? Mình đi thẳng được rốt cuộc làm sao hiểu được? Thiền sư Nguyên Thâm nói cứ đi thẳng, mình thì đi quẹo quẹo một chút. Tôi nói thẳng luôn cho mình ngồi thiền hay là mình ngồi niệm Phật cho mình đi quẹo suốt luôn. Ngày như bây giờ mình ngồi đây nghe Pháp, mình nghĩ mùng 2 Tết vui quá ta, mình đi Vũng Tàu tắm biển, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây mình nghe Pháp 100 người, 200 người, mà có những người nghe Pháp được công đức, mà có những người nghe Pháp không được một chút công đức nào hết. Mình nghe cái mình nghĩ chiều nay mình về mình làm gì ta? À, mình nấu cơm rồi mình đặt rau gì đó thì không có công đức. Còn mình ngồi đây mà mình tập trung tư tưởng là lắng thần mình nghe thì đó là cập bút nguyên thể. Từng lời tôi rót ra với Phật tử lắng động tâm để mà hóa giải những cái nghiệp chướng xấu ác, thì tức khắc là tự nhiên quý Phật tử tiêu dung hết những cái nghiệp chướng. Cho nên tại sao mà ngoài cái thời Đức Phật đó, mà Phật nói được lời nào đó ở dưới họ thanh nhập được là tự nhiên mà chứng đạo. Vì cái tâm Phật hợp tết ẩm xuống, gặp cái tâm Phật mình mở ra, mình chứng đạo, phải không? Giống như mà thành cũng là thấy có những người mà niệm quan thế âm bồ tát thì linh lắm, mà có những người niệm cái linh gì hết. Chẳng lẽ bồ tát quan thế âm thiên quỷ thương người này bỏ người kia không? Nhưng mà giống như tôi hay nói là bấm số điện thoại mà nó chọc, chẳng hạn như bấm 063 mình bấm 064 sao đến, phải không? Nó bấm 064 này cũng có nghe thiệt mà nghe tiếng của ai, chứ còn không phải là tiếng của người mà thân mình muốn tìm. Thì có nghĩa là linh tại ngã, các linh tại ngã, linh không do mình, phải không? Rất là rõ. Cho nên chúng ta tu học mà chúng ta đi thẳng một đường thì có một lúc nào đó chúng ta đến. Còn đây mình quẹo rất là nhiều chỗ lắm. Do đó thì sư Đức Sơn khai thị, sư Thượng Đường bảo: hôm nay tối kỵ không được thưa hỏi, ai thưa hỏi sẽ ăn 30 gậy. Tức là ngài bước lên ngài Thượng Đường, ngài nói một câu này: hôm nay rất kỵ thưa hỏi, nếu mà ai mà thưa hỏi á, thì ăn 30 gậy. Khi ấy có một ông tăng bước ra lễ bái, sư liền đánh: vị tăng thưa, con chưa thốt ra lời hỏi, vì sao hòa thượng đánh con? Tức là con bước ra thôi chứ chưa hỏi, phải không? Sư nói: ông là người xứ nào? Ông tăng thưa: con là người xứ ở Triều Tiên. Sư bảo: ông khi chưa xuống thiền thì đã đáng ăn 30 gậy rồi. Qua cái phần này để cho mình thấy cái chỗ công phu của chư tổ để cho mình tập. Tức là không đợi mình mở miệng mà mình bước xuống thiền, mình bước chỗ nào? Tức là ông giấy niệm ông bước ra, mà trong đầu ông là muốn thưa thứ này mà chưa nói ra thôi là tôi đáng ăn 30 gậy rồi, phải không? Đâu đợi nói nữa, nói nữa thì nó chởi, phải không? Cho nên đến các vị chư tổ mình vừa mở miệng là các ngài đạp vô mặt mình liền, để cho mình tỉnh giống cái gì hết. Mình thưa hỏi nhiều quá mà không chịu tu, cho nên các ngài dặm liền. Đó rất là rõ. Do đó thiền sư Hoàng Bá dạy: chứng tâm này có nhanh có chậm, có người nghe pháp một niệm liền được vô tâm, có người đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mới được vô tâm. Dài hay ngắn, được vô tâm mới trụ, lại không có thể tu, không có thể chứng, thật không có sở tác. chân thật không dối, người chỉ một niệm mà được, cùng người đến thật điểm mới được, công dụng tương đương, không có sâu cạn, chỉ là nhiều kiếp luôn chịu khổ nhọc thôi. Tức là ở đây thiền sư Hoàng Bá dạy chứng vào cái tâm này á, có nhanh có chậm, không? Có người nghe pháp một niệm liền được vô tâm, tức là một khi mà đến nghe pháp mà tâm là thuần liền vô tâm, tức là không còn tâm giấy nhiễm, không còn tâm vọng tưởng, không còn tâm vận động gì nữa hết. Còn mình á, thì người trẻ thì sao, không có được vô tâm, luôn luôn tưởng gì, tưởng về về tương lai, tương lai mình phải làm gì, làm bác sĩ, làm kỹ sư hay làm gì đó, mình nghĩ một dòng. Còn người lớn tuổi thì chúng ta luôn luôn nghĩ về cái trạng thái quá khứ, quá khứ thân thể đã từng như thế này, hoàn cảnh đã từng như thế này, địa vị đã từng như thế này, bây giờ sao, nhìn lại không được gì hết, buồn khổ khóc, đã không được vô tâm. Mà chỉ cần mà nghe pháp mà thâm nhập rồi đó, thì người người đó tức khắc không còn suy nghĩ quẩn quơ nữa, mà luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại đó. Cho nên hôm qua có một một số Phật tử ở ngoài Bắc điện cho tôi, nói bây giờ có hai đứa con du học bên Mỹ, bây giờ muốn kêu nó về không cho nó học nữa. Tôi hỏi sao mà không cho nó học, nghe nó nghe cuốn băng một vị hòa thượng nào giảng là 2012 tháng 8 tháng 9 bây giờ nó tận thuế tận đốc thì kêu nó về cho nó chết bên Mỹ, tội quá. Tôi nói cô khùng gì có, cô tu học mà bao nhiêu năm rồi bây giờ cô hiểu kỳ cục á, phải không? Bây giờ tôi nói thật luôn, bây giờ giàu có mai nay mà nó động đất hay là mai nay sóng thần nó đến, chúng ta cũng sáng 7 giờ ngồi thiền, chiều 7 giờ sám hối tụng kinh bình thản, có gì đâu, vẫn làm ăn vẫn buôn bán. Nhưng mà chúng ta với cái tâm niệm là chúng ta biết chắc chắn cái pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, thì chúng ta có ý nghĩa cuộc sống hơn. Ngày xưa mình hay thù hận người này người kia, bây giờ mình buông xả, chứ đâu phải mà nghe động đất sóng thần đến cái tự nhiên rút con về hết, cũng muốn làm ăn luôn. Cô nói bây giờ con muốn làm ăn thì ơi, chồng có nói thầy giúp giùm con, vợ của con bây giờ nặng giọng thở dài không à, chết đâu hết, không có phải gì. Mà cái người tôi nói thật nha, cái pháp mà mình giải không khéo là mình tổn. Bởi vì á, Phật dạy là mình luôn luôn đem cái sự vô ý thí, tức là không sợ hãi đến chúng sinh, mà giải không khéo tự nhiên chúng sinh nó sợ hãi hết, là cái đó mà không được, đúng không? Mà nói thật luôn, cái xã hội này họ cũng cho phép mình giải như thế. Mà cái phương pháp nhà Phật là phương pháp tích cực, mà cái tinh thần nhà Phật á là vượt lên cái bi quan và lạc quan, đứng trên bình diện mà nhìn xuống. Phật không có nói là cái đạo ta là đạo của lạc quan, mà cũng không nói là bi quan. Đạo Phật đâu phải bi quan ít thế, mà nghe cái sự vô thường chết chóc cái mình nằm cái mình thở dài để chết không. Chẳng hạn như bây giờ mình nghe cái sự nói các pháp là vô thường, là không có thật, sống rồi phải chết, cái về nhà cái tối lại cái chồng kia nấu cơm ấy vô thường, nấu cơm gì nữa cái chết không. Chắc chồng mấy cô tiền tôi quá, ông giảng sao mà chỉ như thế. Mình biết là chắc pháp là vô thường, nó mỏng manh tạm bợ, thì bây giờ mình về mình sống nó có một cái ý nghĩa hơn. Giống như tôi kể một câu chuyện mà thiền sư Vô Đức đó, không? Một hôm đó, ngày đi trên một cái chiếc thuyền thật là lớn, phải không? Thì đến giữa được giữa biển cái tự nhiên sóng nó nổi lên, là ông thiền trưởng nói là bây giờ nó bị lũng lỗ thật là lớn, mà còn khoảng là một tiếng đồng hồ nữa thì nó chìm. Thì trên thuyền ai cũng nhốn nháo hết, nói bây giờ nhốn nháo chắc mấy cũng chết, thôi bây giờ ngồi lại, ngồi yên lại đi. Rồi sau khi ngồi yên xong rồi, ngài mới chỉ qua một cái cô gái kia, ngài nói là bây giờ cô mà con mà có những cái gì mà thắc mắc nghi vấn trong cuộc sống, cô cứ đem ra giải bày, thầy giải bày cho hết, khỏi quốc hận để mà chết. Mà quốc hận chết là sanh vào lò ngạ quỷ, phải không? Thì cái cô gái nói như thế này: thưa thầy, giá như mà con biết ngày này tháng này năm này mà con chết á, thì cuộc đời của con ngày xưa con sống rất có ý nghĩa với cha, với mẹ, với mấy anh em. Ngày xưa con sống nó vô vị lắm, cha con nói gì ra con cũng cãi, mẹ con nói ra con cũng cãi, cái gì con cũng cãi hết. Nãy giờ biết chết là muộn rồi, thấy không? Phải như mà con sống, nếu mà cho con sống được 10 năm, 20 năm nữa thì con sống rất có ý nghĩa hơn. Thì đạo Phật là như thế, biết là các pháp vô thường mỏng manh, mình sống thì sẽ chết, thì mình sống có ý nghĩa hơn. Rồi ngài chỉ qua một cái anh chàng này nữa, thì anh chàng này nói là nếu giá như mà con biết ngày này tháng này năm này mà con chết đó, thì con sống rất có ý nghĩa với vợ với con. Hồi xưa con sống dở đó, suốt ngày con ăn con nhậu con đá gà con đánh bạc, về lôi vợ con ra con đánh đập nữa, bây giờ con rất là hối hận. Rồi người vợ, một người con gái lớn cũng nói như thế, nói là nếu mà con biết ngày này tháng này con chết thì con sống rất có ý nghĩa hơn. Đó là đạo Phật. Có nghĩa là bây giờ mình biết rằng á, là cuộc đời này nó mỏng manh vô thường tạm bợ, thì bây giờ mình sống có ý nghĩa hơn. Ngày xưa mình làm một tháng 10 triệu,
mình muốn 20 triệu để sắm bao nhiêu chỉ vàng? 4 chỉ vàng, ví dụ vậy, 4 chỉ vàng. Mà bây giờ mình làm 10 triệu, mình ăn 5 triệu và còn 5 triệu mình cứu giúp những người đói khổ, bởi vì mình biết cái tiền này nó rồi nó cũng mất, thì mình sống có ý nghĩa hơn. Ngày xưa ai nói gì mình cũng cãi mày hết, bây giờ mình biết rằng mai mốt này mình cũng chết thì mình sống có ý nghĩa hơn. Ai nói gì mình cũng cười, cũng tu tập, có không? Để chuyển quá. Cho nên không phải là nghe nói như thế rồi tự nhiên quảng hốt lên hết, không muốn làm ăn, không muốn gì nữa, rồi muốn rút mấy đứa con bên Mỹ về hết. Chọc, nó không đúng, tu kiểu gì chắc chết, phải không? Đó, cho nên đang nói rất là rõ về cái điểm này. Dài hay ngắn được vô tâm mới trụ, lại không có thể tu, không có thể chứng Phật, không có chỗ sở đắc, tức là mình trở về là cái tâm Phật của mình thôi. Chứ mà ai nói mà tu mà chứng cái này chứng cái kia là nó không có đúng với tinh thần của nhà Phật. Tu mà nó chứng này chứng kia tức là chấp ngã. Đó. Giả sử người tinh tấn tu hành trải qua ba vô số kiếp và các địa vị cùng người do một niệm chứng được, chỉ là chứng cái sẵn có thôi, kỳ thật chân Phật của mình không thiêu một vật gì, xem lại công dụng nhiều kiếp thảy đều là việc làm ở trong mộng thôi, gọi là trong mộng lăng xăng bày sáo nẻo, tỉnh ra bằng bạc giúp 3000. Tức là mình làm, mình tu tập cũng là trong mộng thôi. Giật hạn như một hôm nào đó mình nằm mộng, mình thấy mình bị cọp rượt, bị chó sói rượt, cái mình giật lại, bây giờ mình cọp chó sói đâu tiện ra, thì cái việc làm của mình tu tập nó cũng thế. Tức là trở về Phật tâm, mà nhiều kiếp bây giờ mình bị cái bụi nó bám nó dính, bây giờ mình chỉ cần lau chùi gạt nó ra thôi, chứ không có gì mà chứng cái gì đắt hết. Trở về bản Phật của mình mà, tâm Phật của mình đó. Rồi ra cái phần kế tiếp, ngày dạy đón giác rồi Như Lai thiền sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên. Sáu độ là gì? Tức là bố thí nè, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí huệ. Nếu mà ở đây mà mình không ngộ được tự tánh á, thì chúng ta bố thí, chúng ta chấp ngã, trì giới chấp ngã, tinh tấn chấp ngã, nhẫn nhục chấp ngã, thiền định trí huệ, tức là bóng dáng của ngã chấp. Mà trong kinh Tịnh Chư Nghiệp Chướng Phật dạy, tức là trong lục độ ba la mật, nếu mà không ngộ tự tính, đó là chướng đạo của người tu, không phải là cái việc mà làm thù thắng. Tôi đọc ra nè: phàm phu khi bố thí, vì bổn sản hối tiếc không khởi tịnh tính, do không khởi tịnh tính nên phát sanh tâm tổn hại, do tổn hại nên sanh tâm hối hận buồn rầu, sau khi chết rơi trong địa ngục. Đây là cái phần này đó, chúng ta lưu ý. Tức là bố thí mà không ngộ được tự tính, tức là trong lúc mình bố thí mình cúng dường, nhưng về nhà cái mình hối hận. Giống như mà trong kinh Tạp Thí Dụ, có cái ông trưởng giả là ông rất là giàu, giàu đến mức độ mà nhà cửa ông là ông vua A Xà Thế, là giống như là ông ngang bằng đế vương luôn, nhưng mà ông không bao giờ ông dám ăn một đồng một cát. Thì câu giả anh em đến hỏi Phật là tại sao ông giàu ông dám ăn. Phật nói là trong thời quá khứ á, một hôm có một vị Bích Chi Phật đến nhà ông, ông đến cúng dường, ông cúng dường một bát cơm. Thì sau khi ông cúng dường xong rồi đó, ông vào nhà cái ông ngồi ông suy nghĩ, nói trời cúng dường uổng quá, phải chi bát cơm này mình cho đứa này tới ăn còn ngon hơn. Do cái nhân đó cho nên ông bố cúng dường được cái quả giàu có, nhưng mà do cái sự hối hận buồn rầu hối tiếc, cho nên ông bây giờ ông sanh vào trong một cái gia đình rất là giàu có nhưng mà không dám xài. Quý tử như này có ai vậy không? Có, nói thật thẳng đi, có tiền mà không dám xài là mình biết ngày xưa mình không bố thí cúng dường nhiều mà không dám xài, xài cho đúng mức mà cũng dám xài luôn. Rồi sau khi mà ông sanh vào trong một cái gia đình quý tộc và ông giàu có, không những ông bổn sản, không những ông ích kỷ, mà ông luôn luôn ông lo sợ vợ ông, con ông, gia tộc ông lấy hết của cải, cho nên cái tâm ông lúc nào cũng buồn rầu đau khổ. Cho nên Phật mới thọ ký cho ông, sau cái nghiệp này ông chết, ông rớt xuống địa ngục chịu những cái khổ não. Cho nên nói là phàm phu khi bố thí vì bổn sản hối tiếc không khởi tịnh tính, tức là mình bố thí mình cúng dường mà cái tâm mình nó rây rất khó chịu. Quý Phật tử có khi nào bố thí cúng dường có cái tâm đó không? Có không? Mình rây rứt mình khó chịu, chẳng hạn như mình đến mình gặp hòa thượng mình cúng dường 1 triệu mình vui lắm, nhưng mà lỡ mình cúng dường, chẳng hạn như cúng dường được tôi 100.000 đi, trời cúng dường ông chi, biết cúng dường mấy hòa thượng có phước hơn, thì cái đó là tự nhớ nha, nó buồn rầu về hối tiếc suy nghĩ luôn,
chứ nghĩ chi mà tự nhiên cúng dường nó 100.000 chi, ví dụ gì đó, về nhà cái nó rây nước, nó khó chịu, nó bồn tròn á, thì cái phước lực nó có bao nhiêu hết. Mà nó gì? Tức là cái tâm mình á, nó không khởi tịnh tính. Tịnh tức là thanh tịnh, tính là kính tính với người đó, thì bố thấy mình được gì hết. Đó là bố thấy là không ngộ được tự tính. Còn mình bố thấy mà mình ngộ được tự tính rồi á, thì mình thấy mình không thấy mình, không thấy vật, không thấy người nhận, tức là tam đương không tịnh, tức là ngộ được tự tính. Đơn giản vậy thôi. Cho nên tôi nói thẳng luôn, có những người học họ cúng dường á, họ cúng dường chẳng hạn như một cái con đường hoặc là một cái cầu, phải không? Thì họ bắt buộc phải ghi tên họ trên đó, họ hỏi tôi ghi tên trên đó thì cũng được thôi. Nhưng mà mình ghi tên rồi á, thì ai nhìn nói trời cái cô này cúng dường nhiều quá ta, thì đó cái quả của mình được ta khen thì cái phước không có nữa, tự nhiên ta khen mình là đủ rồi, phải không? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử đến cúng dường cho hòa thượng 100.000 là nhóm mình cúng nè, thì hòa thượng nói mô Phật thầy cảm ơn con, tức là cái cảm ơn là quả, thì mình được hai chữ cảm ơn thôi, thì phước không có. Đơn giản vậy thôi. Cho nên tại sao mình đến cúng dường hòa thượng gật đầu thôi chứ không bao giờ cảm ơn là mình hết phước, tự là nhân mình cúng quả nó có ra liền. Quả là gì? Cảm ơn con hết luôn vậy thôi. Còn đây mà cúng dường cho mình ghi tên, cái hạn bây giờ mình cúng dường cái tên mình là Nguyễn Thị Lan đi, hoặc nói khác hơn là mình tên pháp danh là Diệu Tường, cái mình xây lên một cái chùa thật là lớn để là Diệu Tường Tự, tức là chùa Diệu Tường, thì mình có hai chữ Diệu Tường là xanh. Ai cũng nói trời cái bà này cúng dường nhiều quá, thì nhiêu đó xanh rồi. Cho nên ở bên Mỹ đó, có cái cô này cúng dường cho hòa thượng ở bên làng Hồng á, $2,000,000 rồi cúng thêm một miếng đất nữa. Mà bà này bắt đến nó làm giống như một cái con người bình thường, ta không biết bà là đại thí chủ, cúng $2,000,000 để làm. Mà $2,000,000 là cách đây khoảng là 15 năm về trước, không phải mới đây. Mà bà đó mà vẫn rửa chén và tu tập giống như một cái con người bình thường, ai biết thì cái phước mới có nữa, phải không? Còn mà cúng dường chùa mà mình đi đến là người ta đuổi gà chạy đó, đuổi gà sao sợ mình đạp gà chết á. Biết sao đạp gà chết không? Mặt mình nhịn trời không đạp chết. Chết rồi có phước, phải không? Mà tôi nói chút xíu gì mà có, phải không? Mình vào nhà ai cái tự nhiên người ta đuổi gà hết, sợ mình đạp chết, có gì đâu, nhìn trên không à, có phước, chắc nhã. Cho nên nói là sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên cả, là sáu độ muôn hạnh là từ cái tự tính ngộ được rồi á, thì cái người bố thí là từ cái tự tính, mà thấy là khổ giúp, thấy là nói giúp. Cho nên có người họ đưa ra một cái thuyết là trong lúc mà Bồ Tát, tức là Bồ Tát Sĩ Đạt Na, lúc mà còn nằm trong ngân địa Bồ Tát á, là ngài biết rằng nếu mà cho xả thân cho con cọp đói nó ăn á, thì con cọp nó giết người khác. Người ta đưa cái lý vậy, nhưng mà họ có hiểu được cái tâm Bồ Tát, vì cái tâm Bồ Tát là thấy con cọp này đói là mình cố cho nó sống thôi, chứ không có nghĩ rằng đằng sau nó là cái gì. Thì đó là cái tâm địa của Bồ Tát, quý vị nhớ kỹ nha. Nhưng mà cái tâm Bồ Tát hay cái một điểm nữa, mà trong lúc cái ngày cứu á, mà nếu mà con cọp này nó ăn thịt của Bồ Tát á, thì sao nó chứng vào cái địa vị bất thối chuyển, giống như mà Tổ Bà Quốc Đa gì đó, vào rừng có hai con cọp con, có hai con cọp con, rồi ngài bắt về ngài nuôi, mà hàng ngày ngài cho ăn, ngài điều tụng một bài chú, rồi ngài khai thị hàng ngày luôn, thì cuối cùng hai cọp con nó chết. Thì sau khi mà hai cọp con nó chết rồi thì tăng chúng rất ngạc nhiên, nói ủa tại sao mà ông thầy ông bắt hai cọp con mà không có mẹ chết rồi bắt hai cọp con làm gì, mà ngày mà cho ăn rồi cũng tụng bài chú rồi cũng khai thị nó hết. Thì khoảng cỡ 7 năm sau á, thì ngài nói tôi ta đến nhận hai đệ tử. Thì ngài đến nhà các ông trưởng giả Bà La Môn á, xin hai đứa nhỏ về tu. Thì sau khi mà xin hai đứa nhỏ về tu 3 tháng sau chứng A La Hán hết. Thì các đệ tử rất ở ngạc nhiên, nói ủa hai chú bé này mới 7 tuổi sa di mà sao tu nhanh vậy. Nói tụi ông đâu biết hai đứa này là hai con cọp đó, ngày xưa ta khai thị nó mấy chục năm rồi, bây giờ chỉ cần nói một câu nghe, thấy không? Đó, cho nên qua cái điểm này để cho chúng ta thấy được rằng ngộ được tự tánh thì bố thí hoặc là cúng dường thì cũng từ tự tính mà làm đó. Rồi thứ hai, trì giới. Người trì giới vì chê bai những người phá giới, khiến những người khác nghe thấy tội lỗi, rồi không sinh tịnh tính, do không tịnh tính liền đọa ác đạo. Chẳng hạn như quý Phật tử nghe đâu không thanh, đâu biết nghe ông thầy trụ trì nào đâu cái ông phạm với cái cô nào cái mình ra bảy bảy nói cho bà nghe ông đó vậy tám tám nói nghe nó giật luôn, ta khởi mất tính tâm, vô tình mình đổ địa ngục. Bởi vì người ta đang tính về cái pháp đó mà mình nói trời ơi đạo Phật gì hả, ta bỏ hết chết mình rớt mình chết, người không biết là quyết báo đấy chứ. Mà tôi nói bây giờ nha, cái thời đại này á rất dễ tạo tội. Tôi đưa một ví dụ, cái hạn cho tôi ví dụ là đây là điện thoại di động không, cái mình ở đâu mình nghe rung lên rung, cái mình bóc điện thoại lên, cái bà bảy ở Sài Gòn nói thôi bà tiếp ông đừng đi chùa đó nha, tôi nói thật bà nha, cái ông thầy đó ông có tốt không nha, phải không? Nhưng mà ngày xưa nó chưa có phương tiện truyền thông điện thoại di động á, thì mình tính về Đồng Tháp mình nói cho bà tám biết, mình tính là một tháng nữa mình mới đi, phải không? Còn bây giờ mình bấm xuống liền, mình bấm xuống điện xuống bà tám đừng đi chùa đó nha, tôi nghe bà bảy nói gì vậy. Cái hai ngày sau bà bảy mới điện lên và nói trời ơi tôi làm rồi nha, tôi nghe lộn, không phải chùa đó mà chùa khác, chết rồi không chết. Bây giờ mình nói làm sao, điện thoại di động nó rất là tai hại. Tôi nói điện thoại di động này nó con dao hai lưỡi, nó cũng rất là lợi mà cũng rất là hại. Bây giờ cái tin tức sao bấm chạy xuống, mà ngày xưa thì mấy ngày mình mới đi được, mình nói thôi một tháng mình mới xuống nói bà tám cho bà biết. Còn bây giờ mình bấm xuống một cái mà đói bà, thì hai ngày sau bà bảy bà nói tôi nói lộn rồi, cái chùa khác phải chùa này, cái chết luôn. Bây giờ đòn nó tùm lum hết rồi. Nhiều khi mình điện á mình nói tôi nói bà đừng có nói cho ai nha, thì bà bảy cũng nói bà không nói đâu, nhưng mà ai hỏi tôi nói ai hỏi tôi nói hết không, rốt cuộc cái bí mật ra thành bật mí hết. Cho nên mình phải cẩn thận cái lời này lắm nè, cẩn thận, rất là cẩn thận. Tôi nói thật luôn, rất là cẩn thận. Cho nên ai nói gì thôi mình nghe thôi, cho nó qua hết, mình cũng nghe nhưng mà chặt suốt rồi hết. Bây giờ cái tin tức thời đại với nắng rất là dữ, rồi bây giờ nó đem cái hình của người này người kia lên mạng, cái nó lấy cái đầu người này bỏ qua cái mình người kia bỏ, mình cũng biết nha, mờ mịt luôn. Mà tôi chứng kiến luôn, ngày xưa tôi làm việc tôi biết đó, lấy cái đầu của ông này nó bỏ cái mình, lấy cái ông chân của ông này nó bỏ mình tưởng thiệt. Nhưng mà mình đến qua cái máy nó rà biết là ghét mình, rồi bây giờ mình tin sao? Thôi bây giờ mình chỉ có nước một đường mình tu thôi, mình nhắm mắt nhắm mũi mình tiến mình tu thôi, chứ đừng có thị phi. Thấy không, ở đây nói nè, do mình trì giới rồi mình chê mai những người khác phá giới, rồi mình đi mình cởi đầu này đầu kia, rồi khiến người khác nghe thấy tội lỗi của người đó, rồi người đó không sinh tịnh tính nữa, không sinh niềm tin tam bảo nữa, bỏ hết. Thì sao? Do không tịnh tính liền đổ vào ác đạo. Tức là mình phải cẩn thận cái điều đó, tức là trì giới mà không ngộ được tự tính, mà không ngộ được tự tính thì mình trì giới bằng tướng. Rồi người tu nhẫn kia do nhẫn kiêu ngạo hôn mê quẩn đục trong tâm, do nhẫn hôn mê là gốc của phóng dật liền độ chốn khổ. Tức là do mình nhẫn được, chẳng hạn như ai nói gì cái mình ráng chịu đựng, mình nhẫn được cái ai mà có một lúc nào đó mình gặp người bạn bằng tu của mình hay khởi ra những cái niệm sân hận, mình nói bà tu không bằng tôi tu gì mới hay nè, tôi tu mà ai nói gì đó tôi bình thản. Mình nói thật luôn, bình thản, mình ráng mình đè với bình thản gì, ví dụ vậy. Rồi mình khởi cái tâm kiêu ngạo, mà tu sao là tu dở, tôi nói tu còn hay hơn bà nữa. Đó, mình khởi cái tâm kiêu ngạo. Mà khởi cái tâm kiêu ngạo thì trong tâm mình nó quẩn đục, nó dơ. Mà dơ thì rớt trong cái chỗ khổ, phải cẩn thận nha. Rồi, người phát tâm tu tinh tấn liền khởi ngã mạn, nói các tỳ kheo khác tu hành biến nhát, không ăn của tính thí và dùng chân ly nước, do phát tinh tiến mà khởi ngã mạn, khinh chê người khác như kẻ ngu phu, cho nên chết rơi trong vào cái chốn khổ. Là cái phần này là gì? Mình phát tâm tu tinh tấn, mà cái người mà hay tu tinh tấn là rất dễ khởi cái ngã mạn, đúng không? Chẳng hạn như trong cái kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy cho một câu như thế này là tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ. Ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Đó là nhắc nhở mình ráng mình tập để mình ráng tinh tấn mình tu. Cái hôm nào đó cái mình ngồi thiền gần bà bảy, cái bà ngủ lên ngủ xuống nước miếng mới chảy ra. Mình chỉ tinh tấn giữa người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ. Ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng bà này cái ngựa gầy hàng, chết luôn, không có tinh tấn. Tại vì đó là khởi cái tâm ngã mạn, phải không? Cũng là pháp đó mà cũng là thuốc, cũng là bệnh, phải không?
mà nhiều người mà tu tinh tấn hay hay chơi lắm. Trời, bà này bắt tu gì tôi thấy bắt ngủ không à.
Trời, bạn ông biết cho bà, thầy biết cho bà, cũng thấy nó thật với thầy nha, bà không có lên niệm Phật, bà niệm niệm hồi cái buông xuôi chuỗi nó ngủ gục luôn.
Đó mà khởi cái tâm ngã mạn.
Mà hôm qua tôi qua cái tịnh xá ở Sóc Trăng tôi giảng có một câu rất là hay, cái vị trụ trì này ghi ở trên cái chùa như thế này: một đời khiêm tốn vẫn chưa đủ, một câu kiêu mạn vẫn là thừa. Tức là một đời mình khiêm tốn cũng chưa đủ, mà chỉ cần mình nói một câu kiêu mạn thôi là nó chung quá dân luôn. Ở đây chúng ta phải cẩn thận đó, cho nên người phát tâm tu tinh tấn liền khởi ngã mạn, nói các tỳ kheo khác tu hành biến nhát, ăn rồi ngủ thôi mà không có tu gì hết. Mà khởi tâm kiêu mạn lên, cho nên mình có nhiều người ngồi thiền á, ngồi thiền một tiếng hai tiếng khởi tâm kiêu mạn. Trời ơi, tôi ngồi hai tiếng ba tiếng, còn mấy bà sao ngồi thiền gì mà dở vậy. Cái mình khởi tâm kiêu mạn lên đó rất là rõ, tự không ngộ được tự tính. Người tu thiền định do nơi tỉnh lự tam ma bát đề phát sinh ái lạc, liền cho như vậy là được tam ma địa. Còn các tỳ kheo khác là tâm hành tán loạn, làm sao thành Phật được? Khởi cái tâm kiêu mạn lên, tức là mình được chút ít thiền á, thiền định á, thì mình khởi cái tâm kiêu mạn lên đó, cho nên không ngộ được tự tính đó. Do đó qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng sáu độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, tức là trì giới ở trong tâm, bố thí ở trong tâm. Mà trong tinh thần mà bố thí trong tâm là gì? Thứ nhất là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật ở đây là chúng ta buông xả các duyên. Cái hẹn ngày xưa mình mắc rồi mắt mình thấy cái đồng hồ, cái mình thích lắm, mình thích mà làm cách gì đó để mình chiếm đoạt cái đồng hồ này. Nhưng bây giờ mình thấy cái đồng hồ mình dửng dưng, mình thấy mà mình suốt qua hết luôn, thì đó là mình bố thí cùng mắt. Nhớ kỹ nghe, chứ không phải là móc mắt mình bố thí, phải không? Rồi bây giờ mình nghe cái lỗ tai mình này, mình nghe cái tiếng nhạc mình thích lắm, mình nghe mình thích, mình rất là đam mê tiếng nhạc này, bây giờ mình cũng nghe mình mà mình suốt qua hết luôn, thì đó là mình bố thí cái lỗ tai, bố thí ba la mật. Giống như là bữa mà cái cô kia, có một cái cô mà tôi giảng thành phố, có đứng lên của nó: thầy, thưa thầy, thầy chỉ cho con một phương pháp, không hiểu sao mà con chuẩn bị sám hối á, là cái điện thoại nó reo lên, mà ngắt điện nó reo lên, con bóc lên là đứa bạn nó thôi bà bỏ sám hối bữa đi, hôm nay có Đàm Vĩnh Hưng nó hát cái chỗ này hay lắm, cái con bỏ đi nghe Đàm Vĩnh Hưng. Cái mai lại con chuẩn bị sám hối ấy, thì con bạn con nói điện lại nói: thôi bà hát đi, kỳ này thằng Trường Vũ ở Hải Ngoại nó dời hát hay lắm, con bỏ đi nghe Trường Vũ, thấy không? Giờ thầy chỉ giùm con. Thì bây giờ tôi nói cho Phật tử bây giờ chỉ sao đó, vẫn nghe, phải không? Vẫn nghe, nhưng mà mình suốt qua hết thì ngay trong giờ phút này mình bố thí cái lỗ tai, hay nói khác hơn là phát cái thể nghiệm. Nếu mà nghe mà Đàm Vĩnh Hưng, Trường Vũ mà không tụng kinh sám hối mà đi á, thì con rớt xuống 18 địa ngục chịu khổ, quản hồn hết giá đi, phải không? Vậy đó, phải không? Cái nghe Đàm Vĩnh Hưng cái chạy, nghe Trường Vũ chạy thiện sám hối sáu căn ba nghiệp gì hết, hay là không sám hối những cái bài kinh mà Đức Phật chỉ dạy, mà con hỏi cô: thầy chỉ dạy giùm con để cho con cắt cái chuyện này mới được. Nó rất là đơn giản thôi, phải không? Rồi bố thí mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân ý, tức là bố thí hết mà không dính mắt, tức là bố thí độ. Trì giới tự tánh độ, tức là không khởi những cái niệm xấu ác, không khởi lên, gọi là trì giới từ tự tánh, phải không? Rồi nhẫn nhục tự tánh độ, tức là không sanh những cái ác pháp, tức là tinh tấn độ, tức là tự tánh hằng giác hằng chi, tức là mình làm gì cũng có chánh niệm tỉnh giác. Thiền định độ tự tính, tức là không có loạn tưởng. Trí tuệ độ tự tính, tức là rõ ràng thường biết, pháp nào qua mình biết hết đó, mà không có giấy niệm đó. Do đó thiền hỏi ghi: có một vị tăng hỏi thiền sư Pháp Nhãn, thế nào là Thích Ca nghèo mà ca giết vào? Thế nào là Thích Ca nghèo? Đức Phật Thích Ca rất là nghèo, nhưng mà ngược lại á, thì ngài Đại Ca Diếp thì giàu. Sở dĩ mà ngài Đại Ca Diếp giàu là gì? Tức là từ nơi tự tính ngộ được rồi ban phát chúng sinh. Mình hiểu cái từ mà Thích Ca nghèo không? Biết không? Sở dĩ mà nói Thích Ca nghèo á, thì trong khi mà ngài 49 năm thuyết pháp, sách nhập niết bàn ngài nói một câu: 49 năm thuyết pháp,
ta chưa từng nói một chữ nào hết. Đó là Thích Ca nghèo, không nói một chữ là nghèo. Nhưng mà truyền lại cho ngài Ca Diếp, ngày mai Ca Diếp á, sau khi mà đưa chàng quan sang lên, thì Phật có nói là ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thập tướng vô tướng riêng truyền cho Ma Ha Ca Diếp. Thì ngài Ca Diếp truyền cho ai? Tổ A Nan, rồi Thương Na Hòa Tu, Tổ Ba Cúc Đa, truyền đến bây giờ vẫn còn rất mắt này, cho nên gọi là Ca Diếp giàu. Giàu truyền đến bây giờ vẫn chưa hết, đúng không? Đó gọi là Thích Ca nghèo mà Ca Diếp thì giàu. Đó mình phải hiểu điểm đó. Từ đến đâu? À, từ nơi sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên. Nên thiền sư Hoàng Bá nói, khi làm chúng sinh á, thì tâm này không giảm, khi làm chư Phật tâm này không thêm, cho đến lục độ vạn hạnh công đức hà sa tự sẵn đầy đủ, chẳng nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Gặp duyên liền thi thố là sao? Chẳng hạn như mình gặp, mình giúp đỡ những người nào đó làm các việc thiện pháp, bố thí, cúng dường, tu tập gì đó, gặp duyên mình thi thố. Mà duyên dứt á, thì nó trở về cái pháp thể phản lặng đó. Rồi tôi xin kể một câu chuyện rồi chúng ta kết thúc. Rồi kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Thì tôi xin kể một câu chuyện như thế này, tức là từ nơi tự tính mà nó có sẵn, chứ không tìm đâu ở đâu hết á, nhưng mà phải tìm cách gì và thâm nhập thí nghiệm như thế nào đó. Thì trong thiền thổ kể một câu chuyện như thế này, có một vị thiền sư tên là Thạch Ốc. Một hôm ngài đi ra ngồi, thì trên đường đi á, ngài gặp một người rất là lạ, nói chuyện rất là vui, cho nên hai người mới kết bạn với nhau. Thì không ngờ trời nó tối rồi, cho nên hai người dắt nhau vào cái phòng trọ ngủ. Thì nửa đêm thiền sư Thạch Ốc nghe trong phòng trọ có tiếng động, mấy bạn hỏi trời sáng chưa, thì cái vị khách này nói đáp chưa, bây giờ trời vẫn còn khuya. Rồi thiền sư Thạch Ốc mới nghĩ, tại sao mà ban đêm cái ông khách này ông thấy rất là rõ, chắc là A-la-hán. Cho nên càng nó hỏi ông là ai, ông là ai mà nửa đêm ông lục đồ. Thì cái vị tăng này nói, thưa thật với thầy, nói thật với thầy luôn nha, con là thằng ăn trộm. Thưa thật với thầy, tôi đứng lục đồ mà ăn trộm, bây giờ ngài nói là ông là ai? Nói thưa thật với thầy, con là thằng ăn trộm. Thì ngài nói, à, té ra ông là ăn trộm. Thì như vậy ông ăn trộm từ trước đến giờ bao nhiêu lần rồi, ông cởi ra. Thì ngài nói là ông hồi xưa giờ ăn trộm bao nhiêu lần rồi. Thì cái ông ăn trộm nói, dạ không có rõ. Thì ngài mới hỏi là mỗi lần ăn trộm ông vui được bao lâu. Thì cái ông ăn trộm ông nói là tùy theo món đồ. Ngày hôm nào mà con ăn trộm cái món đồ cổ á, thì con vui được một tuần. Mà con ăn trộm hôm nào mà một hộp nữ trang á, thì con vui được một tháng. Tùy theo món đồ mà nó hình thành nó vui, phải không? Chắc hôm nào mà trong chỉ là nhiều nhiều chút á, thì nó vui lâu. Bởi vì tiền xài nó lâu thì vui nó lâu, nó kéo dài vậy đó. Rồi hỏi là lúc vui nhất á, lúc mà cái vui mà nó đến với ông á, thì ông duy trì được bao lâu? Và cái vui này á, là nó vui suốt hay là nó khổ nữa? Thì ông nói là thưa thầy, chỉ có mấy ngày thôi, qua rồi á, thì cái khổ nó đến vẫn như thường. Cho nên nó nói thật luôn là cái pháp của thế gian là pháp tương đối. Vì sao? Vì cái pháp thế gian là nó có khổ thì nó có vui. Mà nó có vui tức là nó khổ, pháp nó phát sanh diệt mà. Mà quý Phật tử thấy không, chẳng hạn như nè, chẳng hạn bây giờ đại chúng mà thấy nè, tôi nói trong cái pháp mà tương đối của thế gian á, trong cái vui nó có cái khổ, trong cái khổ có cái vui, đây là pháp sanh diệt. Lần lần đại chúng sẽ thấy nè, cho nên cái ông ăn trộm này nè, là ông nói là cái lúc mà vui nhất á, là duy trì được một ngày hoặc là một tháng thôi, rồi cái khổ nó đến vẫn như thường. Thì đại chúng mới thấy là chẳng hạn như mình nói cái chuyện thế gian đi, lúc mà cái người nam và người nữ mà lúc mà còn trẻ mà gặp nhau á, tôi hỏi thẳng là vui hay là khổ? Vui là khổ. Ai nói khổ đâu giơ tay lên. Vui chứ sao khổ? Vui cho nên đến với nhau. Nhưng mà đến một lúc nó ra tội ly dị, khổ là vui. Khổ thì như vậy trong cái vui nó có cái khổ.
Tức là Phật dạy là trong cái vui nó chứa đựng cái khổ, rõ ràng không? Phải không? Ở một thời gian tự nhiên ở đâu có lòi ra đủ thứ chuyện, cái đến ly dị gì đó, cái khổ. Bởi vì trong cái pháp này pháp sinh diệt tương đối, phải không? Thì ông ăn trộm này cũng như thế. Ông ăn trộm một đồ vật, ông buôn, ông bán ra, rồi ông xài hết tiền, thì một lúc vào đó cái khổ nó đến. Đó. Rồi ngài mới nói là vì sao không cố gắng làm một lần. Ông làm một lần thôi, ông ăn trộm một lần thôi là tự nhiên ông vui suốt luôn. Thì ông nói, ông ăn trộm nói như vậy thầy có kinh nghiệm ăn trộm chưa? Thầy ăn trộm mấy lần rồi? Chỉ cho con. Ông nói là bây giờ thầy đúng là thầy cũng là ăn trộm luôn. Bây giờ thầy ăn trộm mấy lần? Thì ngài mới nói là chỉ có một lần thôi, chỉ một lần thôi. Chỉ một lần sao? Như vậy có đủ chăng? Thì ngài nói chỉ có một lần nhưng xài cả đời không có hết. Ngài trộm một lần thôi, xài cả đời không hết luôn. Đó. Thì ông ăn trộm mới nói hoặc đó lấy ở đâu dạy cho con được không? Hoặc đó lấy ở đâu dạy con được không? Thì thiền sư Thành Ốc nghe xong đến nắm chặt được ông tên trộm nói: ông hiểu cái này không? Đây chính là kho báu vô cùng tận, ông đem ra dùng cả đời không hết. Ông hiểu chăng? Hiểu chăng? Thật có một ông đều nói ông hiểu chăng? Đây là kho báu vô cùng tận. Mà trong kinh á có nói một câu như thế này: trung vô tận tạng, hữu hoa, hữu nghiệp, hữu lâu đài. Tức là trong cái kho tàng vô tận này nè, có hoa, có trăng, có lâu đài, có đủ hết. Thiệt một người mà ngộ nhập được cái cảnh giới rồi thì ta vui suốt, thảnh thơi, ta tự tại an ổn. Đó. Dường như hiểu, dường như không, nhưng loại cảm thọ này cho con rất là thoải mái. Hồi xưa con chưa từng bao giờ biết được cái cảnh giới này. Đó. Rồi tên trộm ăn năn việc làm của mình, rồi đến xưng quy y với thiền sư Thạch Ốc, và cuối cùng cũng trở thành một vị thiền sư nổi tiếng. Từ đó ông bỏ tịch người ông trộm đến tu luôn. Biết là kho báu là phải tu, mà tu được rồi thì cái niềm vui nó suốt luôn. Cái niềm vui này là bất tận, cái niềm vui này nó thẳng luôn. Hơn nào đó cái mình buồn mình khổ đi, cái mình ra siêu thị mình nói có cái loại nào mà nó vui nhất á, mà nó không bị ảnh hưởng về các pháp, không bị sanh diệt á, bán cho tôi $1,000,000 thì cái người siêu thị nó cũng có, đúng không? Có tiền bỏ ra cũng được. Mà muốn như thế thì mình phải tu tập, mình gạn lọc nó. Cho nên cuối cùng cái ông ăn trộm này ông buông hết tất cả, rồi ông đến ông tu tập một thời gian, ông cũng trở thành một vị thiền sư nổi tiếng. Đó là sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, tức là từ nơi tự tính mình có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ngay nơi tự tâm của mình. Thôi thời gian nó cũng có hết. Hết thời gian qua, kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca. Đại chúng cũng đừng thắc mắc, bởi vì chứng đạo ca mà ngài nói về cái phương pháp chứng ngộ, nên có những cái từ ngữ nó hơi cao một chút, thì mình về nhà mình chịu khó nghe băng đĩa lại, rồi mình hồi hướng.